Đây là khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và cùng với người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Dallas. Anh Quang Hưng, đúng anh biết anh Nguyễn Đình Thắng đang ở đâu?
Không biết là anh đang ở đâu, nhưng mà bên đó là cái nơi mà anh đang ở không có lạnh vào bên, mà không có đẹp vào bên Dallas đâu. Bây giờ đang có tuyết, bên Dallas đang có tuyết đấy. Dạ vâng, thưa chị Nguyễn Đình Thắng.
Hay. Chắc là lâu lắm mới có Dallas có tuyết thưa anh. Dạ.
Vâng.
Đặc biệt.
Anh Nguyễn Đình Thắng được quý thính giả bây giờ đang nói chuyện, đang phát biểu từ Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Không biết anh đi đâu, những cái nơi mà đương lộn xộn biểu tình suốt ngày thì anh lại qua bên đó vậy anh?
Dạ vâng. Mấy ngày hôm nay là chúng tôi đi cùng với lại cô con gái của anh Dương Phục và một vài nhân viên của BKSS đang có mặt ở đây. Đi để mà đi tìm cái nhóm biểu tình mà không thấy đâu thưa anh.
Trên
báo chí, truyền thông thì nói xôm tụ lắm, nhưng mà thực sự ở đây, ở ngay tại Bangkok thì chỉ có một vài cái nơi mà họ tập trung rất là hiếm hoi, rất là thưa thớt thưa anh. Tuy nhiên đặc biệt đấy là hồi sáng nay chúng tôi phải đến cái văn phòng, cái chỗ của cái trụ sở của Liên Hợp Quốc, thì ở đó tuy không có người biểu tình nhưng mà chắc là để vì lý do an toàn đấy, thành ra họ đặt hàng rào, đặt lá chắn, đặt đủ mọi thứ hết. Trông rất là lạ, giống như cái thời mà ngày xưa ở Việt Nam có giới nghiêm đấy. Không có ai được vào cả, xe cộ không được vào, phải chặn luôn cả một con đường lớn đó. Không được vào.
Vâng, thế mới biết là mình ở xa, cứ đọc theo tin tức, cứ xem truyền hình, đôi khi có cái nhìn nó không có toàn diện lắm. Chứ còn ở bên này cứ nghe nói đến Bangkok bây giờ ai cũng thấy ngán và không bao giờ muốn tới đó, bởi vì cứ nghĩ đến cái cảnh biểu tình suốt ngày rầm rộ, chặn hết đường lối, đi kẹt xe lung tung, thì ai cũng ngán. Nhưng mà trên thực tế thì cái tin tức nó cũng chỉ phản ánh một phần nào, một góc nào đó của sự việc thôi. Nhưng mà nhân tiện đây thì anh Nguyễn Đình Thắng có thể cho biết là cái lý do nào mà anh đã ngay cả trong ngày Tết, rồi nhớ tuần trước thì giao thừa đó, anh Quang Hưng anh còn chúc anh là lơ lửng trên không gian. Bây giờ thì nghe nói anh đi Singapore, rồi sau đó đi Bangkok, bây giờ lại trở về Bangkok, thì cái mục đích để làm gì thưa anh?
Dạ vâng, chúng tôi đi sang Singapore, tức là Tân Java đó, là có một cái buổi họp 2 ngày với lại báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về cái quyền hội họp và lập hội, để mà hướng dẫn cho cái chính sách của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong thời gian tới đây về vấn đề theo dõi các cái quyền lập hội và hội họp một cách ôn hòa ở Việt Nam được thực hiện như thế nào. Đây là cái chuyện hết sức là quan trọng, bởi vì nếu như người dân mà không có quyền tụ tập lại với nhau, mặc dù nó là ôn hòa và không được quyền lập hội, thì họ sẽ không có tiếng nói và họ sẽ không có cái ảnh hưởng nào cả để mà bênh vực cái quyền lợi cho chính họ, đặc biệt là trong cái trường hợp chẳng hạn như các công nhân, những người lao động mà không được lập cái nghiệp đoàn lao động riêng của họ độc lập với lại đảng, với lại chính quyền, thì họ sẽ không có tiếng nói, bởi vì chính quyền nhiều khi lại bênh vực cho chủ nhân, và đặc biệt là đảng cầm quyền thì lại muốn kiểm soát những cái tổ chức quần chúng, không có muốn những tổ chức quần chúng có cái thực lực để mà tranh đấu quyền lợi của mình. Thì đó là cái ưu tiên quan tâm của chúng tôi, cũng như của cái bộ phận gọi là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về cái quyền hội họp ôn hòa và lập hội. Báo cáo viên đặc biệt là những chuyên gia độc lập với lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng mà lại có cái thẩm quyền để cố vấn và đề nghị những cái biện pháp cho Hội đồng Nhân quyền này.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cái vấn đề mà vận động cho cái quyền lập hội ôn hòa Việt Nam đó, thì tại sao là chúng ta lại vận động ở bên Thái Lan. Chúng tôi cũng biết được rằng là cái việc vận này có thể vận động ở khắp nơi, ở bên Hoa Kỳ, ở bên Âu Châu, ở hoặc là bất cứ một quốc gia nào. Nhưng mà tại sao lần này lại vận động ở bên Thái Lan? Có lẽ là tại vì cái chuyến đi của anh tiện lợi hơn, hay là đây là một cái dịp để mà chúng ta có thể vận động cho cái vấn đề lập hội một cách ôn hòa bên Việt Nam, không có bị cấm đoán?
Vâng. Trong cái chuyến này thì chúng tôi sang Tân Gia Ba để mà gặp gỡ ông gọi là cái báo cáo viên đặc biệt tên là Mainakiai của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì lần này ông Kiai muốn tập trung vào vùng Á Châu và trong đó có Đông Nam Á. Thành ra ông ta đã có một cái buổi họp với lại một số nhỏ những cái người mà vận động về dân chủ ở nhiều nơi trên thế giới về Á Châu để mà ông ta tìm hiểu về những cái chính sách nào cần đề nghị để thúc đẩy cái quyền hội họp ôn hòa và lập hội ở khu vực Á Châu. Ở chúng tôi đi để mà nêu lên cái tình trạng ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có hai cái quyền này. Người dân không có quyền được tụ tập lại với nhau, ngay cả những cái tổ chức tôn giáo. Thì chúng ta biết đã bị đánh đập khi mà giáo dân, khi mà tín đồ của họ chỉ có tập họp ở trong cái phạm vi của những căn nhà riêng để mà có những cái lễ truyền thống của họ cũng bị công an vào quấy rầy và nhiều khi đánh đập đổ máu. Nó hoàn toàn không có. Chưa kể đến cái vấn đề mà lập hội nữa thì tuyệt nhiên không được. Và đặc biệt là công nhân không hề được cái quyền lập nghiệp đoàn độc lập và tự do như là cần thiết. Và trong thời gian gần đây, bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của chủ nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, đã đến điều trần và cho thấy rằng ngay cả những cái người mà đi vận động giúp cho công nhân thành lập những nghiệp đoàn độc lập thôi thì hiện nay đang ở trong tù. Cái đó là một tình trạng hết sức là bi đát ở đất nước Việt Nam, nhưng mà Liên Hợp Quốc lại không biết. Và chúng tôi có cái nhiệm vụ là phải lên tiếng và qua đó yêu cầu những sự can thiệp, những sự theo dõi của cái bộ phận Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam rất quan trọng. Bởi vì trong thời gian tới đây, Việt Nam là một thành viên của hội đồng này và chúng ta không tránh né được những câu hỏi từ những chuyên gia như là ông báo cáo viên đặc biệt Mainakia mà chúng tôi vừa mới họp với ông ta 2 ngày liền ở tại Tân Gia Ba.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Ủy ban cứu người vượt biển, đường phát biểu từ Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Và thưa anh Thắng, như vậy là cái chuyến đi của anh trước hết cái mục đích là sang Singapore để gặp cái ông báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc á, để mà vận động. Thì sáng nay chúng tôi cũng có đọc cái tin liên quan đến những cái hoạt động ở tại bên Geneva, Thụy Sĩ, các phái đoàn Việt Nam khắp nơi dồn về đó để mà theo dõi cái bản báo cáo của phái đoàn Cộng sản Việt Nam do ông Thứ trưởng Ngoại giao Hoàng Ngọc thì nghe nói là ông ta đọc như một cái bài văn như con vẹt. Và sau đó thì những cái câu hỏi của nhiều quốc gia lên tiếng đại diện thì đều bị coi như là nói lòng vòng, chung chung, tảng lờ, không có trả lời vào những cái câu hỏi, đặc biệt là cái vấn đề nhân quyền. Chúng tôi hiểu rằng là cái báo cáo viên Liên Hiệp Quốc mà anh Nguyễn Đình Thắng đương nói đó, mà chúng ta hay gọi tắt là cái chữ SR đó, tức là Special Rapporteur đó, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, theo cái bản tường trình từ Geneva đòi rằng là từ nay trở đi Cộng sản Việt Nam hãy chứng minh có nhân quyền bằng cách là cho các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc, cái SR này đó, về vấn đề tôn giáo và vấn đề tự do ngôn luận được đến Việt Nam từ nay, trước cái này họ không chấp, họ vẫn cấm. Có nhiều báo cáo viên Liên Hợp Quốc nhưng mà báo cáo viên về những lĩnh vực khác, ví dụ về văn hóa, vân vân, thì họ cho. Thế nhưng mà riêng về cái vấn đề mà điều tra vi phạm tôn giáo hay những phái đoàn điều tra vi phạm nhân quyền thì họ khước từ, không cho quyền được đến để điều tra từ Liên Hiệp Quốc. Và đặc biệt kỳ này đó, chúng tôi thấy là cái bản tin ghi nhận là phái đoàn Hoa Kỳ đã nêu đích danh một số các tù nhân lương tâm đương bị tù ở trong nước, đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thả tự do cho họ. Thì đây cũng là chúng tôi hiểu rằng là đây cũng do có một số những cái vận động của nhiều cơ quan đoàn thể, trong đó có cả anh Nguyễn Ý Thắng của Ủy ban Cứu người Vượt Biển đã đặt vấn đề với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như có một số quốc gia trong Hội đồng Nhân quyền về vấn đề mà vi phạm mà nhân quyền nhân cái dịp mà Việt Nam phải ra UPR ở tại Geneva ngày hôm qua đó anh Nguyễn Ý Thắng. Anh nghĩ sao ạ?
Dạ vâng. Trước hết là về vấn đề Bộ Ngoại giao. Thì trong cái buổi họp của chúng tôi với Bộ Ngoại giao mà có bà Trần Thị Ngọc Minh, tức là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh, chủ nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh ấy, thì Bộ Ngoại giao cho biết rằng họ sẽ, đó là lúc mà họ đã quyết định rằng và được cái sự chấp thuận ở cái cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao là sẽ nêu lên một số trường hợp tù nhân lương tâm cụ thể tiêu biểu để mà yêu cầu Việt Nam trả tự do. Đây là một cái biệt lệ, bởi thường thường ở trong cái thể thức UPR, tức là kiểm điểm định kỳ phổ quát đó, thì không có nêu những trường hợp cụ thể, chỉ nêu chung về cái tình hình tổng quát, có những cái vướng mắc như thế nào, có những cái thiếu sót là làm sao, chứ không nêu những vấn đề cụ thể để mà, và trường hợp cụ thể để mà được can thiệp. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã làm hai cái ngoại lệ. Cái biệt lệ thứ nhất là đối với Trung Quốc của năm ngoái thì Hoa Kỳ cũng đã nêu lên một số trường hợp tù nhân lương tâm ở bên Trung Quốc. Và hồi hôm qua thì phái đoàn Hoa Kỳ lại đã nêu lên lần thứ hai. Biệt lệ lần thứ hai là đối với Việt Nam. Thì cái điều này chúng tôi biết trước, bởi vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo cho biết ngay khi mà đã được chấp thuận của cái giới chức cao cấp nhất của Bộ Ngoại giao cho phép phái đoàn Hoa Kỳ nêu đích danh của số tù nhân lương tâm. Thì đó là một cái thành quả rất là cụ thể của cuộc vận động và tranh đấu của cộng đồng chúng ta nói chung. Khi riêng về những cái người báo cáo viên đặc biệt đó, thì đúng như Dương Phục nói, hồi cuối năm ngoái thì Việt Nam mời báo cáo viên đặc biệt về quyền văn hóa. Họ nghĩ rằng cái vị báo cáo viên đó sẽ chỉ có lơ mơ thôi, nhưng mà chúng tôi đã gặp trước những nhân viên ở trong phái đoàn của báo cáo viên này và sắp xếp để họ tiếp xúc với những người tị nạn thuộc các cái thành phần mà bị đàn áp, bị từ khước cái quyền văn hóa của họ, như là đồng bào Montagna, đồng bào Hồng Mông, Khmer Khom, Cồn Dầu, vân vân. Và do đó bà Farida Shahid, tức là báo cáo đặc biệt về quyền văn hóa đó, đã nắm rất vững tình hình khi đặt chân đến Việt Nam. Và bà ta đã đi tiếp xúc, chẳng hạn như đột xuất đến tận Cồn Dầu để mà tham quan, thị sát, và rồi sau đó ngày 29 tháng 11 thì bà ta đã có cuộc họp báo ở Hà Nội và lên tiếng khá chính xác, khá mạnh mẽ về các cái vi phạm quyền tự do tôn giáo của các thành phần khác nhau. Và chúng ta phải hiểu thế này, tất cả quyền nhân quyền căn bản nó đều liên đới hết, thành ra nếu như bị vi phạm về tự do tôn giáo thì trong đó nó cũng sẽ dẫn đến vi phạm về cái quyền văn hóa, và ngược lại. Thành ra chúng ta phải tìm những cái kẽ hở, những cái cửa ngõ để mà chúng ta nêu cái vấn đề nhân quyền nói chung. Bà Shahid đã đến Việt Nam tìm hiểu về quyền văn hóa, nhưng mà qua đó, lồng vào đó chúng tôi đã đưa nhiều cái quyền khác, cái quyền về tự do phát biểu, cái quyền về tự do hội họp, cái quyền của những dân tộc sắc dân bản địa như là đồng bào thiểu số Tây Nguyên, quyền tự do tôn giáo như ở tại Cồn Dầu, tình trạng dân oan bị cướp đất, người kia vân vân. Tất cả những điều đó thì bà Shahid đều đã nêu lên và đều đã nghiên cứu. Và đặc biệt là tháng 9 tới đây, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo và tín ngưỡng đó sẽ đến Việt Nam. Thành ra chúng ta cần phải chuẩn bị từ bây giờ, và chúng tôi đã chuẩn bị từ hơn một tháng nay cho cái chuyến đi của vị báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo.
Vâng, thưa tiến sĩ Đỗ Nguyễn Thắng, là cái ngày hôm qua đã đại diện của Hoa Kỳ chỉ có 65 giây để mà có thể trình bày về những ý kiến của phái đoàn Hoa Kỳ tại cái phiên điều trần về vấn đề nhân quyền của Cộng sản Việt Nam mà 4 năm thực hiện một lần. Hiện nay trên tay chúng tôi có một cái bản copy của cái bản báo cáo này, thì nó chỉ là một cái trang giấy đánh thưa thớt. Thì trong đó nó có 3 cái điều mà Hoa Kỳ khuyến cáo Cộng sản Việt Nam. Cái thứ nhất là cần phải cải sửa lại cái đạo luật gọi là an ninh quốc gia mù mờ của quốc gia này mà họ đã sử dụng để mà đàn áp về những cái quyền tự do cá nhân khác, tự do mà quốc tế công nhận. Rồi khuyến cáo Hoa Kỳ là khuyến cáo Cộng sản Việt Nam là phải trả tự do vô điều kiện đối với lại các tù nhân chính trị, chẳng hạn như là có tiến sĩ Củ Huy Hảo Vũ, rồi ông Lê Quốc Quân, rồi Điếu Cày, rồi Trần Huỳnh Duy Thức. Cái thứ hai đó mà Hoa Kỳ khuyến cáo là bảo vệ những cái quyền lao động được quốc tế công nhận và phải thi hành những cái đạo luật là cấm không có ép buộc về vấn đề lao động, cưỡng bức lao động. Và cái thứ ba là phải lập tức phê chuẩn cũng như là áp dụng với cái công ước gọi là chống tra tấn. Ba cái điều khoản đó thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là anh có nghĩ rằng đã đủ chưa?
Dạ vâng, chưa đủ đâu. Nhưng mà đó là ba cái điều khoản mà chúng tôi có bàn với lại Bộ Ngoại giao. Và rất may mắn là Bộ Ngoại giao đều chấp nhận cả ba cái điều ấy. Thì anh Quang Hưng với anh Dương Phục đều biết rằng chúng tôi đã chuẩn bị và thúc đẩy một cái chiến dịch gọi là xóa bỏ tra tấn ở Việt Nam. Là tự vì chúng tôi biết trước và đã sắp xếp với Bộ Ngoại giao để mà đẩy mạnh cái vấn đề mà chống tra tấn. Cái thứ hai đó là quyền lao động. Thì cái này nhìn lại thì tất cả mọi người cũng đều thấy tại sao, lý do tại sao chúng tôi lại mời mẹ ruột của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, là tôi muốn đẩy mạnh cái vấn đề quyền lao động, đẩy mạnh cái vai trò của những người đi tổ chức nghiệp đoàn ở trong nước và đòi hỏi phía Việt Nam phải tôn trọng một cái này, nó gắn bó với lại cái cuộc thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP. Thì nó cho thấy rất cụ thể. Và về cái tù nhân lương tâm thì hồi tháng 7 năm ngoái chúng tôi cũng đưa ra một chiến dịch đòi tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, mà trong đó có một số trường hợp điển hình là tiêu biểu như là Hoa Kỳ, phái đoàn Hoa Kỳ đã nêu lên. Chúng tôi rất mừng là những cái cuộc vận động của cộng đồng chúng ta nói chung trong thời gian qua đã được sự hưởng ứng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dĩ nhiên chưa đủ, nhưng mà mỗi một quốc gia chỉ có một thời gian rất hạn hẹp để mà đặt vấn đề, đặt câu hỏi thôi. Thành ra phía Hoa Kỳ đấy và một số quốc gia khác mà quan tâm đó, họ đã chia những cái câu hỏi của họ cho những phái đoàn khác để vận động những phái đoàn khác đặt những vấn đề mà phía Hoa Kỳ không đủ thời gian để mà nêu hết. Thành ra chúng ta phải gom lại tất cả những cái quốc gia mà cùng với cái chiến tuyến với Hoa Kỳ để mà gom lại, và chúng ta thấy được nhiều vấn đề được nêu lên, chứ không phải chỉ có ba vấn đề mà phái đoàn Hoa Kỳ trực tiếp nêu lên.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cái sự việc mà anh đã thành công trong cái vấn đề mà đưa bà Trần Thị Ngọc Minh là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh ra điều trần trước Quốc hội, cũng như bà đi nói chuyện ở khắp nơi, thì chúng tôi thấy cái dịp này đó, ở bên Geneva ngày hôm qua thì chúng tôi cũng gọi sang Geneva có phỏng vấn trực tiếp ông Trần Văn Huỳnh, tức là người mà bố của Trần Huỳnh Duy Thức, rồi có phỏng vấn cả luật sư Trịnh Hữu Lâm là một luật sư nhân quyền đi từ Hà Nội sang. Thì cái đợt này đó thì dư luận rất là chú ý, là bởi vì với cái sự hiện diện của thân nhân, của phụ huynh, bố mẹ của những người đang bị bắt ở trong nước và cũng đang bị cộng sản theo dõi nữa, ngay cả luật sư Trịnh Hữu Lâm là luật sư lo về nhân quyền ở tại Hà Nội, vậy mà cũng đi sang được bên ngoại quốc, đi được sang Hoa Kỳ, rồi đưa điều trần trước Quốc hội, rồi đến Geneva. Thì cái này cũng đã tạo ra một cái không khí rất là ngoạn mục chung quanh cái cuộc vận động nhân quyền. Và trong tháng tới thì chúng tôi cũng được biết là anh Nguyễn Đình Thắng, Kiều Dân Biểu, Cao Quang Ánh cũng đang vận động để có một cái sự quy tụ lớn ở tại Hoa Thịnh Đốn, cũng để mà tranh đấu vận động nhân quyền. Tất cả những công việc này theo chỗ chúng tôi hỏi thì khá là tốn kém, không phải dễ gì để mà móc nối đưa một người từ Việt Nam sang bên này như những cái người đương có mặt ở đây. Thì những cái ngân khoản đó làm thế nào mà cộng đồng Việt Nam có thể mà giúp được, và cái những cái tổ chức như của anh Thắng làm sao để có thể giúp được những cái người tù nhân lương tâm, đây được hiểu như là những người đang ở tù và những người thân nhân của họ ở bên ngoài, và những người đã được thả tù nhưng mà tiếp tục tranh đấu đó, làm thế nào để chúng ta có thể yểm trợ giúp đỡ họ được, anh Thắng?
Dạ vâng, riêng về trường hợp bà Trần Thị Ngọc Minh chẳng hạn, lấy cái đó làm ví dụ, thì chúng tôi đã ứng trước các cái chi phí để mà vận chuyển, nhưng mà sau đó đã đứng ra kêu gọi, và đặc biệt là tại Houston cũng như Dallas Fort Worth, thì khi mà những cái đồng hương của mình, những cái tổ chức ở tại hai nơi này tổ chức cái buổi mà nói chuyện cho bà Trần Thị Ngọc Minh thì đồng bào đã đóng góp ngay và dùng cái đó để mà trang trải cái chi phí đã ứng trước. Tuy nhiên chúng ta không thể nào cứ làm theo cái kiểu như vậy được, mà cần phải có một cái nỗ lực nó có hệ thống hơn, nó có quy củ hơn. Và do đó ngày hôm nay cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi đưa ra một thông báo rằng chính thức công bố lập cái quỹ tù nhân lương tâm để lo những cái chuyện như vậy. Trước đến giờ từ năm 2008 đến giờ chúng tôi thực sự ra rất là âm thầm thực hiện nhiều cái nỗ lực để mà bảo vệ cho những tù nhân lương tâm hoặc những người đang lâm nguy và có thể trở thành tù nhân lương tâm để không bị đi tù, và những ai đã bị đi tù thì tranh đấu bảo vệ cái quyền của họ về mặt pháp lý, có luật sư đại diện vân vân, thân nhân được quyền thăm nuôi và đặc biệt quan trọng nhất là họ không bị đàn áp, không bị tra tấn. Chúng tôi đã chuyển về trong nước có khoảng 200.000 Mỹ kim, rất là âm thầm trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên tự vì chúng tôi lo cho từng hồ sơ một từ A đến Z đầy đủ mọi lĩnh vực đó, thành ra tuy là 200.000 nhưng chỉ giúp được khoảng 50 cái trường hợp mà thôi. Và do đó trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ cần cái sự đóng góp huy động của cộng đồng để giúp chúng tôi tăng gấp đôi cái số lượng tù nhân lương tâm mà chúng tôi đang lo lắng giúp đỡ. Và đồng thời trong cái chiến dịch này, trong nỗ lực này, chúng tôi kêu gọi mỗi một gia đình hoặc là mỗi một cá nhân hoặc là mỗi một nhóm này, kết nghĩa với một tù nhân lương tâm ở trong nước. Kết nghĩa có nghĩa là gì? Chúng tôi sẽ hướng dẫn để mà theo dõi thường xuyên, liên lạc thường xuyên với thân nhân, yểm trợ tinh thần cho họ, thỉnh thoảng đóng góp cho họ về vật thể. Nhưng mà quan trọng nhất là hễ có chuyện gì xảy ra không tốt đẹp cho tù nhân lương tâm, có thể nguy hại cho tù nhân lương tâm thì có thể báo động cho chúng tôi ngay, bởi vì theo dõi thường xuyên mà. Và như vậy chúng tôi có thể lên tiếng can thiệp trong thời gian mà đang vận động quốc tế đòi tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh có nhắc đến là cái quỹ tù nhân lương tâm đã được thực hiện. Thì chúng ta từ nghe đến giờ, từ xưa nghe đó thì là có như là tù nhân chính trị thì và một số những tù nhân khác, thì theo cái quỹ này đấy thì mình sẽ trợ giúp những cái tù nhân lương tâm, thì họ thuộc thành phần nó như thế nào, có thể là họ đang ở tù hay là đã ở tù, thì những người đó là cái quỹ này có thể giúp cho những cái người đó. Vậy thì cái thành phần như thế nào gọi là tù nhân lương tâm, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng đã hỏi câu này. Trước đến giờ đó chúng ta hay dùng hai cái từ là tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo, nhưng mà thực sự ra nó có nhiều cái thành phần khác mà nó không nằm ở trong hai cái phạm trù chính trị và tôn giáo, mà nó vẫn là thể hiện những cái sự vi phạm về nhân quyền và chúng ta cần phải can thiệp cho họ. Ví dụ như có những người họ hoàn toàn lên tiếng không có lý do, không phải vì lý do chính trị, có nghĩa là thay đổi chế độ, cũng chẳng phải lý do tôn giáo, chẳng hạn họ lên tiếng cho dân oan, thì gọi họ là gì đây? Họ có những người hành động theo cái lương tâm của mình, vì vậy mà bị đàn áp, bị bắt bớ, bị bỏ tù, thì nó gọi là tù nhân lương tâm. Cái từ tù nhân lương tâm nó rộng hơn là cái từ tù nhân chính trị hoặc tù nhân tôn giáo. Chúng ta giúp cái gì? Thì chúng tôi trong suốt thời gian qua giúp trong 5 lĩnh vực khác nhau. Mỗi một tù nhân lương tâm như vậy, thường thường một cách nói tổng quát này, có 5 lĩnh vực nhu cầu. Thứ nhất là về đời sống, có nghĩa là được thăm nuôi, được gửi thực phẩm vào, được gửi thuốc men vào trong tù để mà không bị đói, không bị bệnh hoạn. Thứ hai đó là về pháp lý, bởi vì có những trường hợp mà chưa ra tòa hoặc ra tòa rồi cần kháng cáo thì phải có luật sư đại diện, mặc dù biết rằng luật sư đại diện ấy, thì nhiều khi kết quả của cái phiên tòa xử nó không thay đổi, nhưng mà có luật sư thì được thăm nuôi, được thăm chứ không phải thăm nuôi, được đến thăm thân chủ của mình, và như vậy sẽ báo động lại cho chúng tôi biết ngay rằng có bị đánh đập hay không, có bị tra tấn và ép cung hay không. Và cạnh đó là chúng tôi cần phải đi tìm những luật sư quốc tế để mà lập hồ sơ với lại Liên Hợp Quốc. Rồi lĩnh vực thứ ba đó là lĩnh vực về an nguy, tức là phải theo dõi để mà lên tiếng ngay, để bảo vệ ngay, để can thiệp ngay mỗi khi mà có những cái sự đàn áp, những cái sự ngược đãi hoặc là tra tấn, hoặc từ chối không cho được đi khám sức khỏe như trường hợp của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, hoặc là biệt ra như là trường hợp của Đỗ Cày, thì đó là về vấn đề an nguy, an toàn cho tù nhân lương tâm trong thời gian mà chúng ta còn tranh đấu đòi tự do cho họ. Cái lĩnh vực kế tiếp này là lĩnh vực về vận động để đòi tự do. Chúng ta không thể nào cứ trợ giúp rồi nuôi nấng tù nhân lương tâm suốt cho đến khi mãn hạn tù, mà chúng ta phải đòi về nguyên tắc là họ không có tội thì phải được trả tự do, và trả tự do vô điều kiện. Và cuối cùng đó, cái điểm thứ năm, cái nhu cầu thứ năm là sau khi họ tự do rồi thì phải giúp cho họ khôi phục lại về đời sống, về sinh kế, và đặc biệt để họ có thể tiếp tục cái con đường theo đúng cái sở nguyện của họ trước khi đi tù. Đó là năm lĩnh vực. Phần lớn trong cộng đồng chúng ta cũng có những người lo về tù nhân lương tâm, nhưng mà chỉ có lo một phần nhỏ của cái lĩnh vực đầu tiên thôi, đó là lo về đời sống. Còn chúng tôi lo từ A đến Z, cả năm lĩnh vực.
Vâng. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, bây giờ anh đương ở Bangkok, Thái Lan đó, thì cái, chúng tôi muốn chuyển mục là cái tình hình mà văn phòng của Ủy ban cứu người vượt biển đương cố gắng thực hiện để giúp mà những cái người bị nạn, Việt Nam bị nạn ở bên Bangkok, nó tiến triển như thế nào? Theo chỗ chúng tôi được biết thì nó tiến rất là chậm, nếu không muốn nói là gần như dậm chân tại chỗ, mà trong số các cái người mà vượt biên giới từ Việt Nam sang càng ngày càng gia tăng, có một số người còn bị bắt giam bởi cảnh sát Thái nữa. Thế thì cái nhu cầu thực sự theo chúng tôi hiểu là vấn đề tranh đấu cho vấn đề pháp lý. Thế nhưng mà hiện nay đó, những cái nhóm thiện nguyện viên, nói thí dụ như là cháu gái của tôi đó, cháu Mimi đó, làm việc thiện nguyện bên Bangkok, nhưng mà cháu không phải là luật sư. Cháu tốt nghiệp về xã hội học thì chỉ có thể giúp phỏng vấn, thí dụ vậy, hay làm hồ sơ phụ, hoặc là làm những cái công tác có tính cách ủy lạo xã hội cho cái nhóm người tị nạn như Việt Nam. Nhưng vấn đề luật sư vẫn là cái vấn đề nhức nhối ở bên Thái Lan, để mà có thể giải tỏa được cái nhóm người càng ngày càng nữ ưu động. Không lẽ là cứ như thế này mãi, bởi vì phải có một cái tiến trình để cho Cao ủy Liên Hiệp Quốc chấp thuận dưới cái dạng là tị nạn chính trị thì mới đi định cư được, chứ phải không anh? Từ bây giờ như vậy thì nó sẽ kéo tới đâu ạ?
Dạ vâng, anh vừa mới nghe thấy hơi ồn ào một chút, đó là tự vì Mimi với lại một vài người vừa mới đi một vòng ở bên ngoài, đi bộ cho tiêu cơm vừa mới quay trở về.
Vậy thì anh Thắng làm ơn nhân tiện qua làn sóng cho tôi gửi lời thăm đứa con gái của chúng tôi quanh quẩn đâu đó.
Vâng, có ba gửi lời thăm Mimi kìa.
Vâng, cảm ơn anh
Thắng. Trước hết là xin thông báo một vài cái tin phấn khởi là về trường hợp của ba cái người mà bị cảnh sát Thái Lan bắt gần đây, và tạo được cái sự chú ý quan tâm ở khắp cộng đồng người Việt hải ngoại. Đấy là cái trường hợp anh Đặng Chí Hùng, Trương Quốc Huy và Lê Văn Quang. Thì trước hết là anh Trương Quốc Huy thứ năm vừa rồi đã đến Hoa Kỳ, đặt chân đến Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi gặp bên tòa đại sứ, nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Thái Lan để cảm ơn họ, cũng như hôm qua chúng tôi đã gặp bên bộ phận bảo vệ người tị nạn của Cao ủy Liên Hiệp Quốc cũng để cảm ơn họ, bởi ít ra trong cái trường hợp này thì có sự phối hợp rất đồng bộ, rất chặt chẽ và rất nhanh chóng để mà bảo vệ những ba cái người mà bị bắt. Cái tin thứ hai đó là anh Đặng Chí Hùng. Thì hiện nay Liên Hợp Quốc cũng như Tòa đại sứ Canada, và chúng tôi cũng kêu gọi thêm Tòa đại sứ Hoa Kỳ lên tiếng, và những tổ chức nhân quyền cũng lên tiếng, bởi vì phía Việt Nam họ muốn cản chặn